Ban Việt ngữ, Đài phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 15 tháng 8 năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về giải pháp cho những xung đột. Sau đó là các tiết mục, chuyện tử tế, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Castel Gandolfo. Theo một truyền thống đã có kể từ khi còn làm giáo sư đại học, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ với các cựu sinh viên của Ngài. Cuộc gặp gỡ hàng năm được mệnh danh là câu lạc bộ sinh viên Ratzinger năm nay sẽ được tổ chức tại Castel Gandolfo từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 8 tới đây để thảo luận về những vấn đề thần học và văn hóa. Trước khi được bầu làm chủ chăn giáo hội Hoàng Vũ, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger vẫn thường tổ chức các cuộc gặp gỡ hàng năm với một số cựu sinh viên thuộc hai phân khoa thần học của trường đại học Tübingen và trường đại học Regensburg. Trong số các cựu sinh viên của Đức Hồng Y Ratzinger, người ta thấy có một số nhà thần học nổi tiếng như Đức Hồng Y Christoph Schönborn, tổng giám mục Vienna, Áo Quốc. Ngài là một trong những vị Hồng Y đã duyệt lại cuốn giáo lý của giáo hội Công giáo. Kể từ năm 2005, Đức Benedicto vẫn tiếp tục giữ truyền thống này. Trong những năm gần đây, các cuộc thảo luận của Đức Thánh Cha với các cựu sinh viên xoay quanh những vấn đề như thuyết, tiến hóa và Hồi giáo. Năm nay, nhóm cựu sinh viên của Đức Thánh Cha sẽ tập trú vào sứ mệnh của giáo hội. Đây là chủ đề trọng tâm trong các suy tư của giáo sư Ratzinger. Cựu sinh viên duy nhất tại Hoa Kỳ vẫn thường xuyên tham dự các cuộc gặp gỡ với giáo sư Ratzinger là cha Joseph Fessio, một linh mục dòng tên, hiện đang là chủ nhiệm của nhà xuất bản Ignatius Press. Tin Phoenix, Hoa Kỳ. Đức cha Timothy Dolan, tổng giám mục New York, Hoa Kỳ, nói rằng giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ hiện đang phải đương đầu với bốn thách đố. Một là ơn gọi hôn nhân, hai là tình trạng của các giáo xứ và các trường học Công giáo, ba là con số người Công giáo xa lìa giáo hội, và bốn là những khó khăn của một nền văn hóa đang tìm cách loại giáo hội và luân lý ra khỏi lĩnh vực công cộng. Nhân dịp tham dự đại hội hàng năm lần thứ 127 của Hội Hiệp sĩ Columbus Hoa Kỳ diễn ra tại thành phố Phoenix, bang Arizona, Đức Tổng giám mục New York đã dành cho hãng tin Công giáo CNA một cuộc phỏng vấn, trong đó Ngài khẳng định rằng Ngài rất trân trọng sứ mệnh mới tại New York, giáo phận có đến 2.600.000 người Công giáo. Nhưng đồng thời, Đức cha Dolan cũng nói đến những thách đố mà giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ đang phải đương đầu. Nói đến những thách đố của giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ, Ngài nhắc lại mệnh lệnh mà Chúa Giêsu đã truyền cho các môn đệ trong ngày lễ ngũ tuần. Hãy đi khắp thế gian và rao giảng tin mừng. Về cuộc khủng hoảng ơn gọi hôn nhân tại Hoa Kỳ, Đức Tổng giám mục New York ghi nhận rằng hiện nay chỉ có khoảng 50% người Công giáo trẻ kết hôn. Đề cập đến thách đố thứ hai là tình trạng các giáo xứ và trường Công giáo, Đức cha Dolan nói rằng trong hơn 200 năm qua, các cơ sở giáo dục và y tế của giáo hội đã củng cố giáo hội, nhưng nay các cơ sở này đang gặp phải nhiều khó khăn vì kích cỡ ngày càng rộng lớn, vốn đòi hỏi nhiều tốn kém hơn cho việc quản lý và bảo trì. Về thách đố thứ ba là con số người Công giáo bỏ đạo. Đức Tổng giám mục New York nói rằng Ngài cảm thấy sợ hãi mỗi khi nghe một số người Công giáo tuyên bố, tôi đã từng là người Công giáo. Ngài trả lời rằng Công giáo là một cái gì nằm trong máu của người đã chịu phép rửa. Muốn hay không, một khi đã trở thành người Công giáo, người ta đã sinh ra trong một gia đình tự nhiên rồi. Cuối cùng, nhận định về nền văn hóa đang tìm cách loại bỏ giáo hội và luân lý ra khỏi lĩnh vực công cộng, Đức cha Dolan khẳng định rằng, không có tiếng nói của giáo hội thì lĩnh vực công cộng sẽ bị thu hẹp lại. Theo Ngài, điều làm cho Hoa Kỳ nên vĩ đại chính là tôn giáo, bởi vì tôn giáo vẫn luôn có một chỗ đứng quan trọng và được tôn trọng trong xã hội. Tin Hoa Kỳ. Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ cho rằng chương trình cải tổ y tế tại nước này vẫn còn thiếu sót. Trong lá thư đề ngày 11 tháng 8 vừa qua gửi cho từng dân biểu Quốc hội Liên bang Hoa Kỳ, Đức Hồng Y Justin Regali, Chủ tịch Ủy ban giám mục về các hoạt động bên vực sự sống, tuyên bố ủng hộ cuộc cải tổ y tế do Tổng thống Barack Obama đề nghị. Tuy nhiên, Ngài nói rằng cuộc cải tổ này vẫn còn những thiếu sót nghiêm trọng bởi vì nó không nói đến việc chính phủ liên bang tài trợ cho việc phá thai. Theo Đức Hồng Y Regali, được hưởng sự chăm sóc y tế là một quyền cơ bản của con người. Đức Hồng Y cho biết, từ lâu nay các nước giám mục Hoa Kỳ vẫn ủng hộ việc cải tổ y tế, với điều kiện là cuộc cải tổ này phải tôn trọng sự sống và phẩm giá con người, từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên, cũng như tạo điều kiện cho mọi người, nhất là người di dân và người nghèo, được hưởng sự chăm sóc y tế. Đức Hồng Irigali nói rằng ngài đặc biệt quan tâm về dự luật có tên là HR 3200. Ngài nhấn mạnh rằng tôn trọng sự sống con người và quyền tự do lương tâm phải là một điều kiện cơ bản cho luật này. Ngài khẳng định rằng cuộc cải tổ y tế không nên trở thành một phương tiện để thăng tiến điều được gọi là quyền được phép phá thai hay đảo lộn những chính sách ngăn cấm chính phủ liên bang tài trợ cho việc phá thai. Tin Amsterdam, Hà Lan. Các diễn giả tại Hội nghị Quốc tế Gia đình diễn ra tại Hà Lan lên án nền văn hóa chống lại gia đình. Hôm thứ Ba 11 tháng 8 vừa qua, các tham dự viên hội nghị đã thảo luận về chỗ đứng của gia đình tại các nước đang phát triển và nhấn mạnh đến việc có thể trao đổi giữa các nước. Một diễn giả đã than phiền về điều mà ông gọi là chủ nghĩa đế quốc văn hóa mới đang đề cao nền văn hóa chết chóc tại các nước kém phát triển. Hội nghị Quốc tế Gia đình đã kết thúc hôm thứ Tư vừa qua. Đây là một cuộc gặp gỡ liên tôn quy tụ các cá nhân và tổ chức thăng tiến gia đình tự nhiên. Chủ đề của hội nghị diễn ra tại trung tâm Rai ở Amsterdam có chủ đề Thế giới đang phát triển là đệ nhất thế giới của gia đình. Ông Larry Jacobs, giám đốc điều hành các dự án của hội nghị nói rằng, gọi các nước đang phát triển thuộc đệ tam thế giới là một kiểu nói không chính xác. Mặc dù nhìn nhận rằng nhiều nước Tây phương có một nền kinh tế phồn thịnh hơn, ông Jacobs nói rằng, kinh tế không phải là thước đo duy nhất về sự phồn thịnh của một xã hội. Liên quan đến sức mạnh của gia đình, ông nói rằng một số nước trong điều mà chúng ta gọi là đệ tam thế giới, thật ra mới thuộc về đệ nhất thế giới. Quốc vương Trolobasco Adamli của Ghana cũng nhận định rằng thế giới đang phát triển có thể đóng góp một cách đáng kể vào việc thăng tiến gia đình, và có nhiều điều để dạy cho các nước Tây phương. Một diễn giả khác là bà Christine Volme, thuộc Liên minh châu Mỹ Latin vì gia đình, cũng nói rằng thế giới kém phát triển đang bắt đầu dạy về nhân bản cho thế giới phát triển. Ông Yuri Mantilla, giám đốc về phân vụ các chính sách quốc tế của tổ chức có tên là Tập trú vào gia đình, khẳng định rằng, nói chung, các nước đang phát triển không xem dân số như một vấn đề. Ông tố cáo thứ chủ nghĩa đế quốc mới đang cổ võ cho nền văn hóa chết chóc qua những chính sách ủng hộ phá thai và hạ giảm giá trị của gia đình tự nhiên cũng như hôn nhân truyền thống. Tin Quito, Ecuador. Đức Thánh Cha kêu gọi nhân dân Ecuador hãy đặt tin tưởng nơi Chúa khi xây dựng xã hội. Trong một điện văn gửi cho Đức Cha Raúl Vela Chuboga, tổng giám mục Quito, Đức Thánh Cha gửi lời chúc mừng đến giáo hội Ecuador đang mừng 200 năm tin mừng được rao truyền tại đây. Ngài nhấn mạnh rằng không có Thiên Chúa thì không thể nào xây dựng tương lai của quốc gia. Trong điện văn mang chữ ký của Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, Đức Thánh Cha gửi lời chào mừng đặc biệt đến nhân dân Ecuador và cầu xin Chúa đổ tràn muôn hồng ân xuống trên con cái của vùng đất cao quý này khi họ đang cố gắng xây dựng một xã hội công bình và huynh đệ hơn. Đứng trước nhiều thách đố lớn lao hiện nay, Đức Thánh Cha khuyên người dân Ecuador hãy xin Chúa nâng đỡ đức tin, bởi vì con người không thể tự mình làm chủ tương lai của mình nếu không dựa vào những chiều kích bắt nguồn và chỉ hoàn thành trong Chúa. Tin Roma. Giáo hội Công giáo Ý lên án cơn sốt xổ số hiện nay tại nước này. Mặc dù cuộc suy thoái kinh tế và nạn thất nghiệp đang gia tăng, hàng triệu người dân Ý vẫn đổ xô đi mua vé số, với hy vọng sẽ trúng độc đắc với khoảng trên 130 triệu Âu Kim. Mặc dù mỗi tuần có 3 lần xổ số, nhưng kể từ tháng Giêng tới nay vẫn chưa có người trúng lô độc đắc. Giáo hội Công giáo Ý lên án cơn sốt xổ số hiện nay bởi vì nó khuyến khích con người tham lam, tạo ra hy vọng hão huyền cho những gia đình nghèo nhất trong xã hội và tôn thờ tiền bạc. Đức cha Cosmo Francisco Ruppi, tổng giám mục Lecce, nói rằng cơn sốt xổ số hiện nay khiến cho nhiều người tôn thờ một ngẫu tượng mới. Một tổ chức công giáo toàn nước Ý nói rằng cần trao tặng lô độc đắc cho các nạn nhân của cuộc động đất xảy ra tại vùng Aquila hồi tháng 4 vừa qua, làm cho trên 200 người bị thiệt mạng và 50.000 người lâm cảnh không nhà không cửa. Trong một lá thư gửi cho Thủ tướng Ý, ông Silvio Berlusconi, người đứng đầu Hiệp hội Gia đình và các giá trị, cảnh cáo rằng cuộc xổ số tại Ý hiện nay đã trở thành bộ mặt khác của nước Ý, là quốc gia đang ngày càng trở nên nghèo nàn hơn vì chạy theo một giấc mơ hão huyền. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về giải pháp cho những xung đột. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, nhân vụ tam tòa, trên trang mạng của Hội đồng Giám mục Việt Nam có một bài viết với tựa đề Suy nghĩ về giải pháp cho cuộc xung đột. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị và các bạn nguyên văn bài viết mà chúng tôi nghĩ phản ánh lập trường của các Đức Giám mục Việt Nam hiện nay. Trong thời gian gần đây, tình trạng tranh chấp dẫn đến khiếu nại khiếu kiện về nhà đất diễn ra công khai, được phản ánh qua các phương tiện thông tin đại chúng hoặc lan truyền trong dư luận, đang thu hút sự quan tâm của nhiều người. Đặc biệt, một số vụ việc cụ thể mới đây liên quan đến đất đai của cơ sở công giáo đã kết thúc bằng việc chính quyền sử dụng công lực, càng khiến dư luận quan tâm với nhiều quan ngại. Mối quan ngại trong các tầng lớp nhân dân nảy sinh từ diễn tiến và cách giải quyết một số vụ tranh chấp. Cách giải quyết tranh chấp đất đai dựa trên luật đất đai 2003 và các nghị định hướng dẫn thi hành đã bộc lộ những bất cập. Do đó luật đất đai 2003 đang được tu sửa cho phù hợp với tình hình mới. Giáo hội tại Việt Nam, qua văn kiện quan điểm của Hội đồng Giám mục Việt Nam về một số vấn đề trong hoàn cảnh hiện nay, do Đức Cha Chủ tịch Phêrô Nguyễn Văn Nhân ký ngày 25 tháng 9 năm 2008 tại Xuân Lộc, đã từng chính thức đưa ý kiến về sự cần thiết phải sửa đổi cho hoàn chỉnh đối với luật đất đai 2003. Trong văn kiện này, Hội đồng Giám mục Việt Nam thẳng thắn góp ý về tinh thần mà bộ luật về đất đai cần phải thể hiện. Việc sửa đổi này cần phải quan tâm tới quyền tư hữu của người dân, như tuyên ngôn quốc tế của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền đã khẳng định. Mọi người đều có quyền tư hữu cho riêng mình hay chung với người khác, và không ai có thể bị tước đoạt tài sản của mình một cách độc đoán. Vì thế, chúng tôi cho rằng, thay vì chỉ giải quyết theo kiểu đối phó hoặc cá biệt, thì giới hữu trách phải tìm giải pháp triệt để hơn, tức là để người dân có quyền làm chủ tài sản, đất đai của họ. Đồng thời người dân cũng phải ý thức trách nhiệm của mình đối với xã hội. Đòi hỏi này lại càng khẩn thiết hơn trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày nay, khi Việt Nam ngày càng hội nhập sâu hơn vào nhịp sống chung của thế giới. Đây sẽ là tiền đề cho việc giải quyết tận gốc những vụ khiếu kiện về đất đai và tài sản của người dân, đồng thời góp phần tích cực vào sự tăng trưởng kinh tế và sự phát triển vững bền của đất nước. Đất đai vốn là một tài sản, tư liệu sản xuất không thể thiếu được trong mọi nền kinh tế. Vì thế, quản lý nhà nước về đất đai là một trong những chức năng đặc biệt quan trọng của các nhà nước. Theo quy định của luật đất đai hiện hành, thì đất đai thuộc sở hữu toàn dân và do nhà nước đại diện chủ sở hữu. Dù mang tư cách là đại diện chủ sở hữu nhưng nhà nước có quyền gần như tuyệt đối trong việc định đoạt đối với đất đai. Ví dụ, theo Điều 5 luật đất đai, nhà nước có các quyền quyết định mục đích sử dụng đất, quyết định giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất, định giá đất, quyết định về hạn mức giao đất và thời hạn sử dụng đất. Với những quyền to lớn đó, nếu không có quy định ràng buộc chặt chẽ và cơ chế giám sát hữu hiệu, thì khó tránh khỏi sự lạm dụng của những người nắm giữ quyết định đối với mọi vấn đề liên quan đến đất đai. Đó là tình trạng lạm dụng để đoạt lợi, nhất là khi đất đai trở thành một thứ hàng hóa có giá trị như hiện nay. Thực tế cho thấy đất đai hiện đã trở thành tài sản, nguồn vốn, hàng hóa trong nền kinh tế thị trường. Đây là tiền đề phát sinh lòng tham chiếm đoạt, thủ lợi trên đất đai. Có thể nói đất đai đã và đang trở thành một nguồn lợi béo bở nhất, đồng thời cũng dễ dàng nhất cho nạn tham nhũng. Do đó, không được bỏ qua mục tiêu ngăn chặn tham nhũng trong nội dung của luật đất đai. Công nhận và bảo vệ quyền tư hữu của con người đối với đất đai, ngăn chặn tham nhũng, đó là những mục tiêu phải đạt được khi sửa đổi luật đất đai. Thể hiện được tinh thần vừa nêu, luật đất đai mới thực sự được thiết lập vì con người và cho con người. Đó cũng là một trong những cách giải quyết thiết thực những vướng mắc về đất đai, trong đó có vướng mắc về lịch sử sở hữu đối với nhà, đất, trường học, bệnh viện, cơ sở thờ tự của tôn giáo đã từng bị trưng thu chiếm dụng. Những vụ khiếu nại khiếu kiện về đất đai đang tồn đọng thành núi hồ sơ chờ giải quyết tại các cơ quan hữu trách, từ địa phương đến trung ương. Hơn nữa, nó đã chuyển thành nhiều cuộc tụ tập đông người tại những cơ quan tiếp nhận dân nguyện ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Nhất là trong thời gian gần đây, đã xảy ra sự việc tại nhà thờ Tam Tòa, từ ngày 20 tháng 7 năm 2009, khi sự kiện Tòa Khâm Sứ Hà Nội, nhà thờ Thái Hà vẫn còn dư âm chưa dứt. Tại ba nơi vừa kể đã diễn ra những sự việc đáng tiếc và đau lòng. Xô xát giữa nhân viên công lực và giáo dân, chỉ trích nhau trên các phương tiện thông tin. Trước tình hình đáng bi quan của hai sự kiện Tòa Khâm Sứ và Thái Hà năm 2008, đặc biệt bầu khí đối đầu do các phương tiện thông tin tạo ra, Hội đồng Giám mục Việt Nam trong văn kiện quan điểm của Hội đồng Giám mục Việt Nam về một số vấn đề trong hoàn cảnh hiện nay đã phải đưa ra nhận định. Trong tiến trình giải quyết những tranh chấp, một số phương tiện truyền thông thay vì là nhịp cầu liên kết và cảm thông thì lại gieo rắc hoang mang và nghi kỵ, và thẳng thắn yêu cầu những người có trách nhiệm truyền thông xã hội. Trong thực tế, đã có những thông tin bị bóp méo hoặc cắt xén như trong trường hợp tranh chấp đất đai tại Tòa Khâm Sứ cũ. Vì thế chúng tôi đề nghị những người làm công tác truyền thông đại chúng phải hết sức cẩn trọng khi đưa tin tức và hình ảnh, nhất là khi liên quan đến danh dự và uy tín của cá nhân cũng như tập thể. Nếu đã phổ biến những thông tin sai lạc thì cần phải cải chính. Quan điểm trên được Hội đồng Giám mục Việt Nam phát biểu trong bối cảnh căng thẳng của hai sự kiện Tòa Khâm Sứ và Thái Hà năm 2008. Tuy hiện nay chưa được nhắc lại trong sự kiện nhà thờ Tam Tòa, nhưng chắc chắn quan điểm của Hội đồng Giám mục Việt Nam về yêu cầu đặt ra cho giới truyền thông sẽ không hề thay đổi. Tinh thần cơ bản mà Hội đồng Giám mục Việt Nam mong muốn giới truyền thông, và không chỉ giới truyền thông, mà còn mọi thành phần trong đời sống công cộng, là phải tôn trọng sự thật, vì chỉ khi tôn trọng sự thật, truyền thông mới thực sự hoàn thành chức năng của mình là thông tin và giáo dục, nhằm xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh. Phải luôn tôn trọng sự thật. Sự thật là trên hết. Nền tảng giải quyết mọi tranh chấp, đối đầu và xung đột là mưu tìm, thừa nhận và tôn trọng sự thật. Sự thật của vấn đề tranh chấp vốn thuộc lĩnh vực dân sự thì không giải thích theo hướng chính trị. Sự thật của việc diễn tả sự khiếu nại không phải là một hành vi hình sự, thì không dùng phương án giải quyết khiếu nại bằng con đường hình sự hóa vụ việc. Sự thật của vấn đề đất đai thuộc về lịch sử quyền sở hữu thì chỉ nên cùng nhau tìm kiếm và lắng nghe tiếng nói của các chứng cứ. Sự thật của những việc đòi đất vừa qua và của những đất đang được khiếu nại không phải là những động thái đối đầu hoặc mưu tìm một lợi ích nào khác, ngoài việc phát biểu yêu cầu phải xác định sự chính danh khi sử dụng đất. Người Công giáo Việt Nam, qua các mục tử của mình trong chuyến Ad Limina 2009, đã đón nhận những hướng dẫn của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 về cuộc sống làm chứng cho tin mừng giữa lòng dân tộc. Anh em cũng như tôi đều biết rằng một sự hợp tác lành mạnh giữa giáo hội và cộng đồng chính trị là điều có thể thực hiện được. Về điểm này, giáo hội mời gọi mọi phần tử của mình dấn thân cách trung thành, nhằm xây dựng một xã hội công bằng, liên đới và bình đẳng. giáo hội không hề muốn thay thế chính quyền, nhưng chỉ mong rằng, trong tinh thần đối thoại và hợp tác tôn trọng nhau, giáo hội có thể góp phần mình vào đời sống của đất nước, nhằm phục vụ tất cả mọi người dân. Quả thật, ngay trong những sự kiện căng thẳng giữa nhà chức trách ở một số địa phương với cộng đoàn công giáo tại đó, các Kitô tư hữu vẫn không từ bỏ và mất niềm tin về triển vọng một sự hợp tác lành mạnh giữa giáo hội và cộng đồng chính trị là điều có thể thực hiện được, như lời Đức Thánh Cha căn dặn. Người Công giáo Việt Nam thấu triệt hướng dẫn của giáo hội. Giáo hội không hề muốn thay thế chính quyền, nhưng chỉ mong rằng, trong tinh thần đối thoại và hợp tác tôn trọng nhau, giáo hội có thể góp phần mình vào đời sống của đất nước, nhằm phục vụ tất cả mọi người dân. Vì thế, khi tình thế đòi hỏi phải nêu ý kiến phản biện, thì chỉ nhằm ích lợi chung của đất nước, không hề có bất kỳ tham vọng nào, ngoại trừ ước muốn góp phần thăng tiến đời sống vật chất và tinh thần của con người. Động thái phản biện của mọi người dân, trong đó có người Công giáo Việt Nam, cần được hiểu đúng đắn là sự thực thi quyền được đối thoại thẳng thắn và chân thành, hướng đến mục tiêu công ích. Do đó, mọi xuyên tạc đối với hành vi thiện chí nêu trên sẽ phá hoại con đường tìm kiếm chân lý, gây bầu khí bất hòa và bất tương kính. Hơn nữa, sẽ dập tắt nhiệt tình cống hiến cho đất nước những công dân thành tâm. Tất nhiên, cũng như mọi người dân thiện chí khác, người Công giáo hoàn toàn hiểu rõ mọi thành quả đều phải có tiến trình. Muốn công cuộc đổi mới đạt kết quả tốt đẹp cũng phải có thời gian. Cuộc sống xã hội ở nước ta, trong một thời gian dài, được tổ chức theo một lề lối khác với cộng đồng thế giới. Nay đất nước chuyển mình hội nhập, chưa thể ngày một, ngày hai đạt đến những chuẩn mực đã mang tính toàn cầu. Vì thế, cùng với mọi người dân thiện chí, người Công giáo kiên nhẫn góp phần vào sự tiến bộ chung, khoan dung trước những thiếu sót, cùng ưu tư và cùng hy vọng với mọi anh chị em đồng bào của mình, trong đó có cả anh chị em đang đảm nhận chức trách trong bộ máy công quyền. Mong ước thiết tha của chúng ta lúc này là mọi thành phần trong xã hội đều được mời gọi bước vào mọi cuộc đối thoại, thảo luận, tranh biện. Những cuộc đối thoại thẳng thắn, cởi mở và chân thành, trong hòa bình và tôn trọng lẫn nhau. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Chuyện tử tế do Mai Hương trình bày. Một mẫu người trái sự thật, trái đạo lý. Đây là đề tài của Chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Cuốn phim tài liệu có tựa đề Sự thật về Hồ Chí Minh do phong trào quốc dân đòi trả tên Sài Gòn thực hiện đã được rộng rãi giới thiệu với người Việt hải ngoại và nhanh chóng phổ biến chui tại Việt Nam. Với nhiều người Việt Nam trong nước hiện nay, đặc biệt là giới trẻ, hình tượng yêu nước, nhân bản và nhất là đạo đức của ông Hồ Chí Minh được Đảng Cộng sản Việt Nam nhào nặn đã được phơi bày. Sự thật cho thấy đó chỉ là một hình tượng giả tạo. Ngày nay, nhiều chi tiết trong cuộc đời của ông Hồ Chí Minh đã được tiết lộ.
theo tài liệu của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì thân phụ ông Hồ Chí Minh là Nguyễn Sinh Sắc, là một nhà ái quốc, đã từ quan vì chống triều đình. Thật ra, sử liệu cho thấy ông Nguyễn Sinh Sắc không từ chức mà bị cách chức vì say rượu, đánh chết một nông dân tên là Tạ Đức Quang. Lúc ấy ông mang tên là Nguyễn Sinh Huy, nhưng từ năm 1898 cải danh thành Nguyễn Sinh Sắc. Án mạng xảy ra vào tháng 5 năm 1909. Tuy theo sự điều tra của sở mật thám thì ông chỉ mang tội ngộ sát vì say rượu, nhưng hội đồng nhiếp chính ở Huế quyết định cách chức ông. Sau đó ông phải vào Lộc Ninh làm giám thị cho một đồn điền cao su để kiếm sống. Nguyễn Ái Quốc cũng không phải là tên riêng của ông Hồ Chí Minh, mà là tên chung của một số nhà ái quốc ở Pháp lúc ấy. Trong số này có các ông Nguyễn Thế Truyền, Phan Văn Trường và Phan Chu Trinh. Lúc ấy ông Hồ mới tới Pháp, lại còn trẻ, chưa có thành tích gì để khiến mật vụ Pháp chú ý theo dõi. Vì thế các bậc đàn anh thường để cho ông ta thay mặt đứng tên trên các văn kiện hay bài báo do họ soạn thảo chung hoặc riêng. Ngay chính ông Hồ, trong tập hồi ký viết dưới bút hiệu Trần Dân Tiên, nhân đề Những mẫu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch, cũng xác nhận nguyên văn trang 46 như sau. Ông Nguyễn không đủ tiếng Pháp để viết và phải khẩn khoản yêu cầu ông Phan Văn Trường viết thay. Ông Trường viết giỏi, nhưng không muốn ký tên, mà chính ông Nguyễn đã phải ký tên những bài báo. Nhưng điều cần đưa ra ánh sáng ở đây chính là tác giả của cuốn Những mẫu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch. Năm 1997, tức cách nay hơn 11 năm, nhà văn Vũ Thư Hiên đã viết trong tác phẩm hồi ký Đêm giữa ban ngày rằng, đến bây giờ chẳng còn ai không biết tác giả Trần Dân Tiên của cuốn Những mẫu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch là chính Hồ Chí Minh. Là bởi vì ngay năm 1976, nghĩa là chỉ một năm sau khi toàn thắng và chiếm được cả nước, những người cộng sản đã chủ quan cho rằng, nay đã toàn thắng, chẳng còn gì phải sợ, phải giấu nữa, nên họ đã ngang nhiên xác nhận điều đó trong cuốn Những sự kiện lịch sử Đảng Cộng sản. Rồi 11 năm sau, tức năm 1987, một cán bộ cộng sản là Hà Minh Đức cũng viết huỵch toẹt ra rằng cuốn sách nói trên là tác phẩm văn học của Hồ Chí Minh. Cuốn sách của Hà Minh Đức còn được đề tựa bởi Nguyễn Khánh Toàn, là người đã từng sống và làm việc với ông Hồ ở Nga trong nhiều năm, biết rõ về ông Hồ. Sở dĩ ông Hồ Chí Minh đã có thể viết sách tự đề cao mình như thế là vì nhu cầu cấp bách để tự cứu lấy uy tín chính trị của mình. Lúc cuốn sách xuất bản lần đầu tiên là vào mùa xuân năm 1948. Như vậy, ông ta đã cưu mang và viết nó trong lúc chiến cuộc sôi động nhất giữa quân Pháp và Việt Minh. Quân của ông Hồ chịu những tổn thất kinh khủng. Đã có lúc ông suýt bị bắt sống ở Việt Bắc. Ông ta thấy rõ nguyên do tại sao không chỉ có thực dân Pháp, mà ngay cả các chính phủ Anh, Mỹ đều chống Việt Minh. Anh đã giúp Pháp trở lại Đông Dương sau Thế chiến thứ hai. Mỹ đã viện trợ dồi dào về tài chính cho Pháp tiếp tục chiến tranh chống Việt Minh. Chỉ vì họ biết ông là cộng sản, mà theo ý họ, đã là cộng sản thì là tay sai quốc tế đệ tam hay quốc tế cộng sản, tức Liên Xô. Chính ông Hồ đã gián tiếp thú nhận điều đó khi viết trong cuốn sách mỏng nói trên rằng, bọn đế quốc bịa đặt rằng những người cách mạng đó là tay sai của đệ tam quốc tế của Liên Xô. Đế quốc Anh cho rằng ông Nguyễn là tay sai của Liên Xô. Vì vậy nhà cầm quyền Anh coi ông là kẻ thù số một và cố bắt ông cho bằng được. Một trong những điều tệ hại nhất của tác giả cuốn Những mẫu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch là tự tôn mình lên với những lời như sau. Nhân dân Việt Nam muôn người như một nghe theo lời Hồ Chủ tịch, vì họ hoàn toàn tin tưởng ở Hồ Chủ tịch. Họ hoàn toàn kính yêu Hồ Chủ tịch. Không có gì so sánh với lòng dân Việt Nam kính mến, tin tưởng lãnh tụ Hồ Chí Minh. Nhiều nhà báo và nhiều người bạn ngoại quốc lấy làm ngạc nhiên trước lòng kính yêu của nhân dân Việt Nam đối với vị cha già Hồ Chí Minh. Nhân dân gọi Hồ Chủ tịch là cha già của dân tộc, vì Hồ Chủ tịch là người con trung thành nhất của Tổ quốc Việt Nam. Thật ra, ông Hồ Chí Minh có phải là con người trung thành nhất của Tổ quốc Việt Nam, nghĩa là một con người thật sự yêu nước thương nòi, có tinh thần dân tộc thật sự không, hay ông chỉ là một tín đồ của chủ nghĩa cộng sản? Theo đúng thuyết cộng sản của Marx cũng như của Lenin, thì người cộng sản tranh đấu đánh đổ các nước tư bản đế quốc để lập nên một chế độ đại đồng, trong đó không còn quốc gia nữa. Nhưng theo sách lược giai đoạn của Lenin, thì muốn đi tới mục tiêu cuối cùng đó, phải chia cuộc đấu tranh ra làm nhiều giai đoạn. Và trong một giai đoạn nào đó, quốc tế cộng sản cần phải lợi dụng lòng yêu nước của các dân tộc bị trị, để đánh đế quốc và tiêu diệt tư sản. Khi qua giai đoạn đó rồi, thì sẽ tiến lên giai đoạn hủy bỏ các quốc gia cùng với các giai cấp, để chỉ còn lại giai cấp vô sản toàn thế giới mà thôi. Như vậy, tóm lại, những người cộng sản, như ông Hồ nói, là chiến đấu chống thực dân đế quốc, không phải vì chủ nghĩa dân tộc, mà vì chủ nghĩa cộng sản, vì thế giới đại đồng hoang tưởng. Những sự kiện lịch sử chứng minh điều đó. Nếu bảo ông Hồ và đảng cộng sản của ông chiến đấu vì dân vì nước, vì chủ nghĩa dân tộc, thì tại sao các ông lại giết vô số nhà ái quốc? Nếu bảo chiến đấu để đánh đuổi thực dân giành độc lập, thì tại sao, sau hiệp ước Élysée do Tổng thống Pháp Vincent Auriol ký với cựu Hoàng Bảo Đại ngày 8 tháng 3 năm 1949 và được Quốc hội Pháp phê chuẩn đầu năm 1950, trao trả độc lập cho Việt Nam trong Liên hiệp Pháp, các ông vẫn tiếp tục chiến tranh, đẩy hàng trăm ngàn người vào chỗ chết? Như vậy là thương dân vì dân ư? Độc lập đã có rồi cơ mà. Tại sao, khi đã chiếm được nửa nước, với Hiệp định Geneva, năm 1954, các ông liền áp dụng đúng những chính sách của một nước cộng sản, như Trung Cộng, như Liên Xô và các nước Đông Âu? Cũng hợp tác xã, cũng đánh tư sản, cũng cải cách ruộng đất. Chỉ nguyên cuộc cải cách ruộng đất này đã giết gần 200.000 người. Tài liệu lịch sử kinh tế của chính các ông đã xác nhận con số người bị giết là 172.008, nhưng nhiều nguồn tin khác nói đến nửa triệu. Cải cách bằng bạo lực, khủng bố kinh khủng như vậy, rõ ràng mang dấu ấn của chủ nghĩa cách mạng giai cấp bằng bạo lực của Marx, Lê, không thể nào bảo là cuộc cải cách vì dân tộc được. Hơn nữa, bằng chứng rành rành cho thấy chính ông Hồ đã viết đơn xin Stalin chỉ thị về việc tiến hành cuộc cải cách đẫm máu ấy. Trong tập thứ ba của hồi ức của mình, Chủ tịch Khrushchev của Liên Xô đã viết về Hồ Chí Minh như sau. Các bạn phải tôn kính người này, tức Hồ Chí Minh, hãy quỳ gối trước ông ấy, để tỏ lòng biết ơn về những đóng góp vô vị lợi của ông ấy cho chính nghĩa cộng sản, đã dành cho nó tất cả những sức lực và khả năng của mình. Trong tập thứ nhất, Khrushchev viết, giờ đây, nhân dân Việt Nam đang đổ máu và hiến sinh mạng vì phong trào cộng sản thế giới. Như vậy, nếu nói ông Hồ có công thì phải nói ông ta có công với quốc tế cộng sản, chứ không có công mà chỉ có tội với nhân dân Việt Nam mà thôi. Muốn biết điều đó có trái với đạo lý hay không, thì chỉ cần nhìn vào quần chúng tự phát, vào xã hội đen, sát cánh bên cạnh công an cảnh sát, để hành hung dân lành trong vụ tam tòa vừa qua. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau loạt bài tìm hiểu Đức Maria lịch sử hay các chứng tích lịch sử cuộc đời mẹ Maria, hôm nay chúng ta bắt đầu loạt bài mới về các mạo thư liên quan tới mẹ Maria. Trước hết là nguồn gốc và ý nghĩa của từ apocrypho, thường được dịch một cách không đúng đắn là mạo thư. Từ apocryphos là tính từ Hy Lạp và có nghĩa là bị che giấu đi, bị lấy mất khỏi cái nhìn. Cho tới thời gian gần đây, người ta vẫn cho rằng nó bắt nguồn từ môi trường Do Thái, trong nghĩa các sách kinh thánh cũ rách nát, không còn dùng được nữa, được cất giữ trong một phòng chứa sách thánh cũ gọi là Genitsa, để chúng không bị phạm thánh. Thật ra từ Apocryphos bắt nguồn từ môi trường phụng tự ngoại giáo không Do Thái. Trong môi trường ngoại giáo này, bên cạnh các mầu nhiệm bị cất giấu và được mặc khải của thần Dionysio, còn có các bài thơ kính thần Zeus, ca ngợi các hành động của thần là đấng sau khi giấu kín tất cả, đã đem mọi sự ra ánh sáng bằng cách làm những việc diệu kỳ. Ngoài ra, người ta cũng còn tìm thấy tin tức do ông Suda viết kể lại rằng triết gia Pherechide, thầy của triết gia Pythagora, đã học triết lý bằng cách đọc các sách bí mật của người Phoenicia. Sử gia Giuse Flavio cũng coi Talete là một môn sinh và là người nghiên cứu các giáo thuyết bí mật Đông Phương. Tất cả các dữ kiện này chứng minh cho thấy nguồn gốc ngoại giáo của từ Apocryphos. Từ đó nổi bật lên hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là giấu đi, rồi làm cho sống dậy bằng cách đem ra ánh sáng như trong thánh thi kính thần Zeus. Ý nghĩa thứ hai là vén mở cho biết tầm quan trọng của việc đọc các sách bí mật của người Phoenicia và của các truyền thống Đông Phương như trong giai thoại của triết gia Pherechide và Talete. Gắn liền với ý nghĩa thứ hai này là ý niệm đâm rễ sâu trong nền văn chương Kitô cổ. Như thế ban đầu từ Apocryphos không có nghĩa là văn bản giả mạo hay bắt chước, nhưng ám chỉ cái gì bị cất giấu đi vì giá trị và sự cao quý của nó, nên không thể được tất cả mọi người biết tới. Khuynh hướng ngộ đạo cũng di chuyển theo đường lối này khi ưa thích các giáo thuyết nội tại bí mật exotetico và các văn bản viết bằng mã số cryptogramma, cũng như duy trì các giáo huấn trong một bầu khí bí nhiệm và khai tâm. Thủ bản viết trên giấy làm bằng sợi papiro của Leida tóm tắt thái độ này như sau: hãy giữ kín như bí mật cao cả, hãy giấu đi, hãy giấu đi. Nhiều kiểu nói khác cũng có cùng đặc thái kỹ thuật này và ám chỉ các sách hay các bản khắc có một giá trị đặc biệt. Tính cách đặc biệt của các sách này cũng được vén mở bởi các văn bản viết bằng mã số hay là mật mã. Các lời dặn dò của tài liệu Leida cũng được tìm thấy trong các tài liệu của Nag Hammadi. Các chuyên viên nghiên cứu lịch sử và giáo thuyết của các phe lạc giáo cho phép suy diễn rằng các người theo thuyết ngộ đạo cũng hay dùng các sách vở và các chỉ thị bí mật như vậy. Các người thuộc giáo phái Essenian xem ra cũng không được miễn trừ khỏi thói quen này, vì các sách có nội dung cao không thể được tra cứu bởi tất cả mọi người. Hiện tượng này đầy ý nghĩa khi chúng ta suy tư về cung cách tổ chức và kỷ luật khắt khe của cộng đoàn Essenian. Trong cộng đoàn Essenian Qumran, sự kiện này lại càng có các chiều kích rõ ràng hơn nữa. Thật thế, vì những ai không mong muốn học hiểu các quy chế và nghiên cứu chúng để biết các điều dấu ẩn trong đó đều bị coi là những người gian ác. Việc chuyển tiếp ý nghĩa xảy ra một cách dễ dàng, nghĩa là từ chỗ đạt tới văn bản chứa đựng các giáo thuyết nội tại bí ẩn hay có giá trị cao quý, không thể để cho tất cả mọi người cùng tham khảo học hỏi, sang ý nghĩa các sách giả mạo và không thể chấp nhận được vì đối nghịch với sự thật. đặc biệt khi tác giả các sách vở tài liệu không để tên thật của mình mà lại lấy tên của một bậc thầy, của một tông đồ hay của một nhân vật nổi tiếng thuộc thế hệ Kitô đầu tiên để gán cho các tác phẩm đó, để gia tăng uy tín và để cho nó được phổ biến rộng rãi hơn. Thế là từ Apocryphos có nghĩa là mạo thư. Đền văn chương mạo thư này đã rất là thịnh hành và gặt hái nhiều thành công, nhưng cũng khiến cho các giám mục và các giáo phụ của giáo hội phản ứng mạnh mẽ và rất có lý, vì cho rằng nó chống lại nền văn chương chính thức theo đúng luật lệ của giáo hội. Cho tới thời cải cách Tin Lành, trên nguyên tắc việc phân chia giữa sách mạo thư Apocrypho và sách chính truyền Canonico rất là rõ ràng. Theo các gợi ý của Thánh Girolamo, các anh em Tin Lành đưa từ Apocrypho vào lĩnh vực Kinh Thánh để ám chỉ các sách của Kinh Thánh Cựu Ước có tính cách chính truyền, gây tranh luận trong một giai đoạn nào đó của lịch sử danh sách các tác phẩm Kinh Thánh, tức là các sách được gọi là Deuterocanonici, bị các anh em Do Thái và Tin Lành coi là mạo thư, nhưng được giáo hội Công giáo tiếp nhận vào trong danh sách các tác phẩm Kinh Thánh Cựu Ước. Người ta cũng gọi chúng là pseudo-epigraphici, các bút tích có nguồn gốc giả hay không chắc chắn. Đây là lý do tại sao các sách Kinh Thánh Tin Lành cho in các tác phẩm apocryphi vào đằng sau các sách chính truyền. Trong lĩnh vực Tân Ước, người ta vẫn giữ nguyên việc phân chia các sách thành ba loại. Chính truyền đầu tiên, protocanonici, deuterocanonici và apocryphi. Hiện nay trong nền văn hóa Công giáo, từ Apocrypho có một ý nghĩa xác định rõ ràng và ám chỉ các sách có tên gọi và chất liệu tương tự như Kinh Thánh. Trong khi giáo hội khước từ mọi tính cách siêu nhiên của chúng và loại chúng khỏi loại các sách nguồn gốc của sự mặc khải, tức các sách chính truyền theo luật Canonici, thì trên bình diện văn chương của lịch sử văn chương Kitô cổ, chúng vẫn có một sức nặng đáng kể. Lý do không phải chỉ vì chúng cho thấy các kiểu giải thích sứ điệp của Chúa Kitô một cách khác và cập nhật hóa độc giả tân tiến ngày nay về các bất đồng nảy sinh sau khi Kitô giáo được thành lập, mà vì chúng còn làm chứng cho việc hình thành của vài giáo phái, cho biết các giáo thuyết của chúng và nỗ lực của những người thành lập các giáo phái này trong việc nối liền tôn giáo với các suy tư triết học. Và trong một vài khía cạnh nào đó, chúng cũng chứa đựng các triệu chứng của các phong trào nghiêm khắc nổi dậy trong dòng lịch sử của giáo hội. Ngoài ra, cũng nên nhớ rằng các sách mạo thư đó là văn bản chính thức của các cộng đoàn và môi trường, trong đó việc phân cách với giáo hội đã không rõ ràng, như vẫn giả thiết cho tới nay. Thế rồi cũng không được loại bỏ giả thiết rằng, trong thời Tân Ước, các tài liệu này kể lại các lời nói của Chúa, nhưng đã không được các phúc âm chính truyền ghi chép lại. Điển hình như văn bản sách Công vụ chương 1 các câu 4-5 và 7-8. Một hôm đang khi dùng bữa với các tông đồ, Đức Giêsu truyền cho các ông không được rời khỏi Jerusalem, nhưng phải ở lại mà chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa. Điều mà anh em đã nghe thầy nói tới, đó là ông Gioan thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì trong ít ngày nữa sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần. Anh em không cần biết thời giờ và kỳ hạn Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt, nhưng anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi người ngự xuống trên anh em. Bây giờ anh em sẽ là chứng nhân cho Thầy tại Jerusalem, trong khắp các miền Judea, Samaria và cho đến tận cùng trái đất. Chương 20 sách Công vụ cũng ghi lại lời Thánh Phaolô nói với kỳ mục Ê-phê-sô và nhắc cho họ biết giáo huấn của Chúa Giê-xu. Bằng mọi cách, tôi đã tỏ cho anh em thấy rằng phải giúp đỡ những người đau yếu bằng cách làm lụng vất vả như thế, và phải nhớ lại lời Chúa Giêsu đã dạy, cho thì có phúc hơn là nhận. Trong chương 11, thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô cũng truyền lại cho tín hữu những gì Ngài đã nhận liên quan tới việc cử hành bí tích thánh thể. Trong đêm bị nộp, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng tạ ơn, rồi bẻ ra và nói, anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy hiến tế vì anh em hãy làm như Thầy vừa làm, để tưởng nhớ đến Thầy. Cũng thế, cuối bữa ăn, người nâng chén và nói, Đây là chén máu thầy, máu đổ ra để lập giao ước mới. Mỗi khi uống, anh em hãy làm như thầy vừa làm để tưởng nhớ đến thầy. Chương 16 sách Khải Huyền cũng nhắc lại giáo huấn của Chúa về ngày quang lâm như sau. Đây ta đến như kẻ trộm, phúc thay kẻ canh thức và giữ áo mình, kẻo phải đi đứng trần truồng và bị người ta nhìn thấy sự lõa lồ của mình. Một vài tác phẩm mạo thư Tân Ước di chuyển trên cả hai hướng đi, một hướng đi của truyền thống truyền khẩu, kể lại nhiều điều hơn là những gì đã được viết ra, và một hướng đi của truyền thống viết, trong đó các mô thức và nội dung có thể được tìm thấy trong các bút tích chính truyền và trong các tài liệu mà Thánh Luca đã nhắc tới trong phần mở đầu phúc âm của mình. Có khoảng 15 các bút tích, trong đó có phúc âm Thánh Phêrô, phúc âm của người Do Thái, phúc âm của người Ebionit, v.v., mà người ta cho rằng đã được viết ra rất sớm, nghĩa là chỉ vài năm sau bản văn của phúc âm Thánh Gioan. Trong một vài trường hợp, giả thuyết chúng ta đang đứng trước các nguồn đáng tin cậy, và dưới một vài khía cạnh nào đó, duy nhất không tìm thấy ở đâu khác, là điều cần chú ý và không nên coi thường. Việc minh xác một cách hoàn chỉnh hơn là điều không thể làm được, lý do là vì một số các câu nói đó của Chúa Giêsu là những gì còn sót lại của các phúc âm đã bị thất lạc mất, và chúng đã chỉ đến được với chúng ta ngày nay qua một truyền thống gián tiếp, không có cách nào để kiểm chứng sự xác thực của chúng.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, bức tranh nổi tiếng Sự trở về của người con hoang đàn của danh họa Rembrandt người Hà Lan vào thế kỷ thứ 17 đã được nhiều nơi chọn làm biểu tượng của năm 1999, năm dành để học hỏi về Thiên Chúa Cha. Nhân vật nổi bật nhất trong bức tranh dĩ nhiên phải là người cha. Ngoài hình dáng của một người già yếu mù lòa, người cha trong bức tranh còn được họa sĩ Rembrandt làm nổi bật với một số chi tiết đầy ý nghĩa. Trước hết là đôi bàn tay. Hai bàn tay đặt trên vai người con hoang, hoàn toàn khác nhau. Bàn tay trái đặt trên vai người con, có vẻ cứng rắn và lực lưỡng. Những ngón tay trương ra và bao bọc một phần lưng và vai của người con. Bàn tay này không những vỗ về, mà xem còn dùng tất cả sức mạnh để bao bọc người con. Cho dẫu có âu yếm, bàn tay trái của người cha vẫn đầy cương quyết và cứng rắn. Bàn tay phải của người cha hoàn toàn khác hẳn. Bàn tay này không cứng rắn, nhưng mềm mại và thanh nhã. Những ngón tay khép lại và đặt một cách nhẹ nhàng trên vai người con. Bàn tay ấy như muốn vỗ về, ủi an. Bàn tay ấy chỉ có thể là bàn tay của một người mẹ mà thôi. Bàn tay trái của người cha tương ứng với bàn chân vẫn còn xỏ dép của người con. Trong khi đó bàn tay phải của ông lại tương ứng với bàn chân trần trụi của người con. Một bàn tay của người cha bao bọc những vết thương của người con, và một bàn tay khác mang lại nâng đỡ bổ sức để người con tiếp tục cuộc sống của mình. Những khác biệt giữa hai bàn tay của người cha trong bức tranh Sự Trở Về của Người Con Hoang Đàn hẳn mang nhiều ý nghĩa. Người cha không chỉ là một tổ phụ, ông còn là một người mẹ. Ông ôm lấy người con với sự cứng rắn của người cha và với sự âu yếm của người mẹ. Người cha thuyết phục, người mẹ vỗ về. Thiên Chúa vừa là cha, vừa là mẹ. bàn tay phải dịu hiền của người mẹ đặt trên vai người con, không thể không gợi lại cho chúng ta lời của Chúa qua miệng tiên tri Isaiah. Một người mẹ có thể quên đứa con còn bướng bốn nơi bầu sữa của bà không? Một người mẹ có thể không thương đứa con mà bà đã sinh ra không? Ngay cả một người mẹ có thể quên đứa con của mình. Ta không bao giờ quên ngươi. Này đây, ta đã ghi khắc con trên lòng bàn tay của ta. Bàn tay từ mẫu ấy lại càng được làm nổi bật bởi chính chiếc áo choàng đỏ của người cha. Hai cánh áo choàng ấy gợi lên hình ảnh của một con gà mẹ đang bao bọc những con gà con. Hình ảnh ấy làm nhớ lại những lời của Chúa Giêsu: Jerusalem, Jerusalem, đã bao lần ta muốn quy tụ con cái ngươi như gà mẹ ấp ủ con dưới cánh mình, nhưng ngươi đã từ chối. Thiên Chúa phải chăng không muốn ấp ủ mỗi người trong bóng cánh của Ngài? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã quá quen thuộc với hình ảnh người cha của Thiên Chúa. Ngài không những là cha, mà còn là mẹ của chúng ta. Ngài là người mẹ đón nhận vào lòng mình đứa con đã được tạo thành theo hình ảnh Ngài. Hình ảnh người cha mù lòa, đôi bàn tay, chiếc áo choàng, tấm thân cúi gập trên người con, chỉ có thể gợi lên cho chúng ta tình yêu từ mẫu của Thiên Chúa. Một tình yêu ôm ấp, vỗ về, hy vọng và chờ đợi không ngừng. Tình yêu ấy không khước từ một người nào. Tất cả mọi người đều có một chỗ đứng độc nhất vô nhị trong bóng cánh trái tim của Thiên Chúa. Tình yêu ấy ôm ấp, vỗ về người con hoang đàn trở về đã đành, mà cũng trải dài ra cho người con cả, đêm ngày ở trong nhà. Mỗi người đều được Thiên Chúa yêu thương bằng một tình yêu biệt loại, bằng một cách thế độc nhất. Ngài dành cho người con hoang trở về một tình yêu khác với tình yêu Ngài dành cho người con cả. Nhưng cả hai đều được Ngài yêu thương một cách trọn vẹn. Lạy Chúa, những lúc chao đảo trong cuộc sống, xin cho chúng con cảm nhận được bàn tay nâng đỡ, dẫn dắt của Chúa. Những lúc khổ đau phiền muộn, xin cho chúng con lại được cảm nhận bàn tay vỗ về âu yếm của Chúa. Lạy Chúa là tình yêu, xin gìn giữ chúng con trong tình yêu của Chúa.
Tình yêu Chúa cao vời biển bao, nào còn chiếm đắc đẹp thế nào, để cho cần xin Chúa ơi, để cho cần xin Chúa ơi. Ôi tình yêu thương Chúa cao vời, tình yêu thương Chúa muôn đời, người yêu con từ ngàn xưa, từ khi chưa có đôi non, từ khi chưa có trời cao, chưa có vầng trăng với ngàn sao, gọi con giữa muôn muôn người, tìm con giữa nơi buồn nhớ. Tình yêu Chúa cao vời biết bao, nào còn chiếm đắp đẹp thế nào, để cho cần xưng Chúa ơi, để cho cần xưng Chúa ơi. Ôi vì thương con Chúa quên mình, vì yêu nên hiến thân mình, gọi con nên bàn tình cha, dù bao sóng gió hiểm nguy dìu con đi giữa trần gian, ơn Chúa ngày đêm ấp Chúa quên thân mình, đời còn dám mơ gì hơn.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay sẽ được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.